Hoàng hậu Balika, cận sự nữ xuất sắc. Hôm ấy, Đức Phật đón tiếp bà Malika là chánh hậu của Đức Vua Basenadi, Ba Tư Nặc. Và Ngài đã biết rõ về người phụ nữ ấy. Cô ta vốn là con gái của một ông chủ cửa hàng làm tràng hoa. Có lần, cô ta đặt bát cho Đức Phật một món cháo với tâm hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ. Ngài đã nói với tôn giả Ananda bên cạnh rằng: "Cô gái này sau này sẽ trở thành chánh hậu của Đức Vua Basenadi, nước Kosala đấy." Và quả thật vậy, trong một lần thất trận, quân binh tan rã, Đức Vua một mình một ngựa đi lạc vào vườn hoa của cô gái. Malika lúc ấy mới 16 tuổi, cô đâu có biết đấy là ông vua. Chỉ thấy một vị tướng quân rã rời, mệt mỏi, nên cô đã tận tình chăm sóc cái ăn, cái uống một cách tự nhiên và vui vẻ. Bị hấp dẫn bởi giọng nói thanh tao, tiếng cười hồn nhiên và ánh mắt và bàn tay dịu dàng của cô gái làm tràng hoa. Khi về triều, Đức Vua đã tổ chức một cuộc đón rước trọng thể cô ta vào cung, phong làm chánh hậu. Đức Phật biết bà được Đức Vua Basenadi rất thương yêu và quý trọng, nhưng Ngài lại lựa chọn cách đón tiếp rất giản dị là ở giữa vườn cây. Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi trên chiếc ghế thấp đã được soạn sẵn, hỏi Đức Phật quan niệm như thế nào về hạnh phúc đời người, và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này không? "Nó có đấy, thưa lệnh bà," Đức Phật nói, "nhưng theo Như Lai biết và thấy thì nó bấp bênh, chông chênh, giả tạm, thoáng có, thoáng mất, thay đổi, biến hoại, đúng như tính chất của Pháp." "Pháp, tính chất của Pháp, từ này tôi chưa nắm bắt được ý nghĩa của nó, thưa Đức Thế Tôn." "Pháp, thế là Đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất của tất cả Pháp hữu vi. Bất cứ cái gì được cấu tạo, kết hợp đều chịu chung định luật vô thường, không có tự tính, không có ngã tính như thế nào. Ngay cả các quan niệm, ý nghĩ, cả các trạng thái tâm lý như buồn vui, thương ghét, khổ lạc cũng chịu chung định luật ấy, nên nó đưa đến Dukkha. Rồi Đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về Dukkha, khổ đế. Nó chi phối tất thảy chúng sanh trong ba giới bốn loài như thế nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà chánh hậu Malika lại đến kỳ viên, và lúc nào cũng chỉ vài thị nữ theo hầu. Lần này, Đức Phật chưa thuyết về nhân duyên Dukkha, tập đế, mà Ngài nói đến các cảnh trời, thuận thứ những cái gọi là hạnh phúc, từ thấp lên cao, nhân và quả, tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác, Đức Phật lại thiện xảo mở ra cảnh giới cao hơn về những chúng sanh xem các dục vật chất là hạ liệt, thấp kém. Họ đã tu tập và thành tựu những hạnh phúc tinh thần cao hơn hạnh phúc vật chất không biết bao nhiêu mà kể. Thấy căn trí và duyên với chánh hậu có thể bước cao hơn, Đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô sắc là những hạnh phúc rất thanh lương, rất vi tế, mà mọi người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân, sanh tử. Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất thảy mọi ràng buộc trong ba cõi. Và muốn tu tập thì phải có chánh kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây, Đức Phật mới giảng rộng về tập đế và con đường tu tập, đạo đế, để chấm dứt tất thảy mọi khổ đau, phiền não trên cuộc đời. Vào cuối buổi giảng, bà chánh hậu có được đức tin chân chánh và con đường đi trước mặt. Trở về cung mà tâm bà còn hoan hỷ, nhẹ lân lân, bà thuyết phục đức vua Bashenadi: "Bệ hạ nên đến Đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi." Đức vua mỉm cười: "Vị ấy có nhiều thần thông lực, phải vậy chăng?" "Đồng ý là vậy, nhưng ý tiện thiếp muốn nói là giáo pháp kìa, giáo pháp giác ngộ đấy." Đức vua có vẻ nhíu mày. "Ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật, một vị đại A-la-hán thật sự trên đời này." "Chắc hẳn vậy rồi." Ngẫm ngợi một lát, vua hỏi: "Hậu có biết xuất thân của vị ấy không?"
"Thưa biết, nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân."
"Cần thiết chứ, rất cần thiết khi hỏi về tổ tông, dòng máu di truyền là khác. Ông ta là thái tử, con vua Suddhodana, bộ lạc Shakya, một vương quốc hiền hòa, nhỏ bé, chư hầu nhiều đời của Kosala. Từ xưa đến nay, dòng dõi sát đế lỵ như chúng ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại, chứ không có trường hợp xuất sinh những sa môn, những bà la môn, những giáo chủ vĩ đại." Ngừng một lát, vua tiếp: "Như thế, một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi bà la môn chính thống, trẫm mới tin được. Lại nữa, một vị Phật ít ra thì tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makali Gosala, Paduka Kakayana, Nithaga Natabutta, Ajita Kasembala, Sanchaya Velathabutta kia chứ. Ông ta còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi trẫm là cùng." Nói thì nói vậy, nhưng thấy hoàng hậu vốn là người có trí, lại không dễ dàng đặt đức tin không đúng chỗ, nên đã nghe theo và sau đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Việc đức vua Bashenadi quy giáo Đức Phật giản dị như vậy đấy, chỉ qua một lần đối thoại với bà Malika, nhưng là một biến cố trọng đại đối với nước Kosala. Từ khi đức vua phong Malika làm chánh hậu, ông bị triều thần phản đối vì cô ấy thuộc giai cấp thấp kém. Về sau, đức vua còn có ba vương phi khác, đó là Upiri và hai chị em Soma và Sakula. Nhưng đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Malika. Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục, khéo léo, luôn cận kề săn sóc an ủi ông mỗi khi triều chính mệt mỏi. Vua rất quý trọng bà về tư cách xử sự, trí thông minh, nên hay hỏi ý kiến bà về việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn đối với chư hầu, cũng như những điều lệ cương, nhu trong chính sách cai trị. Hôm kia, đức vua Bashenadi nằm thấy mộng dữ, cảm thấy lo sợ. Một vị lão thần bà La Môn đoán mộng, bảo là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến cho đức vua, nên giết cừu, dê, trâu bò, ngựa heo, gà, đồng nam, đồng nữ, mỗi loại 100 con, lấy đầu và máu tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm lễ vật, tế vật theo nghi thức truyền thống của đạo Bà La Môn là phải hy sinh hàng ngàn sinh linh, người và vật trong cuộc đại tế này. Chuyện loan ra, kinh thành náo loạn, ai cũng sợ mất con mất cháu nên kêu khóc vang trời. Hay tin, hoàng hậu Malika lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của Đức Phật xem sao. Nghe lời, đức vua đến kỳ viên hầu Phật, kể lại giấc mộng dữ của mình, mong được Đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. Đức Phật nói: "Hãy bình tĩnh, đại vương, rồi Như Lai sẽ giải trừ tai họa cho. Bây giờ đại vương cho Như Lai được hỏi, khi mình giết một vật, cho đầu rơi máu chảy, thì lúc ấy tâm mình là lành, tốt hay là xấu ác? Tâm giết vật, sát vật thì làm sao mà lành mà tốt được? Cảm ơn Đại Vương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được hỏi tiếp. Giết một sanh mạng là xấu ác, giết 1.000 sanh mạng thì xấu ác tăng lên 1.000 lần. Chẳng lẽ nào lấy 1.000 lần xấu ác ấy để nguyện cầu, để van vái thần linh giải trừ tai họa cho Đại Vương? Chẳng lẽ nào chúng ta có thể gieo 1 nhân đắng, 1.000 nhân đắng lại có thể thu hoạch được 1 trái ngọt, 1 trái lành được sao? Đại Vương là bậc có trí, hãy trả lời cho Như Lai nghe với nào. Đức vua Bhasenadi thất sắc, nín lặng. Lại nữa, Đức Phật nói tiếp, nếu có thần linh, thì thần linh là một loại chúng sanh tiến hóa bậc cao, có phước báo thù thắng hơn cõi người. Chẳng lẽ nào các vị thần linh ấy lại thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do Đại Vương dâng cúng? Nếu quả có loại thần ấy, thì nó còn tệ mạt, hạ liệt, thấp thỏi hơn con người. Nó là quỷ dữ, là ác thần, là ác dạ xoa đấy. Bọn quỷ xấu ác, thiếu phước ấy lại có thể hộ trì, giải trừ tai họa cho Đại Vương được sao? Nghe đến ngang đây, Đức Vua cảm thấy trí sáng, thông suốt được vấn đề. Xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được nghe tiếp. Vậy thì phải làm ngược lại, tâu Đại Vương. Nghĩa là phải tác ý, phải khởi tâm làm 1 việc lành, tốt, 1.000 việc lành tốt. Và chính nhờ năng lực 1.000 việc lành tốt kia, thì tức khắc, tai họa, nếu có, sẽ tự động được giải trừ. Đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thấy rõ sự sai lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi, Đức Tôn Sư có sử dụng từ điều kiện cách, nếu có, đệ tử chưa hiểu rõ lắm. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Như Lai thấy rõ rằng chưa chắc đã có tai họa gì. Vì chiêm bao là lúc trạng thái tâm, trạng thái trí chập chờn, mơ màng. Ở đấy là do các tưởng đúc kết, vẽ vời không trung thực, các hình ảnh hiện tại, quá khứ, vị lai mà thành. Nó có thể là lành tốt, nó có thể là xấu ác. Các nhà chiêm tinh gia đoán mộng, từ xưa đến nay, họ cốt ý để mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn là có lòng tốt đối với khổ chủ. Nếu nó xấu ác thật sự thì sao, thưa Đức Tôn Sư? Thì nên làm 1.000 điều lành tốt để giải trừ, hay nên làm 1.000 việc xấu ác để tăng thêm tội, thì tùy ý Đại Vương vậy. Với cách đặt vấn đề thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy, Đức Phật đã làm cho Đức Vua biết cách bố thí, trì giới, làm các công đức, thiện sự, phước sự sau này. Mà thật ra, bên sau có một người hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần rất tích cực, đó là Hoàng hậu Malika. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, Đức Vua cung thịnh Đức Phật và hội chúng 1.000 vị tỳ khưu làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật và Chư Tăng đã đọc kệ chúc phúc, mong rằng với phước sự ấy, Đức Vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật, mấy ngày sau đó, Đức Vua cảm giác được an lành, và một làn gió mới trong trẻo len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện và cả triều thần. Hoàng hậu Malika là người sung sướng nhất, vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện, cao quý, đã sáng suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông vua chồng quyền uy hiển hách đi vào chánh đạo. Ngoài ra, cũng nhờ trí tuệ của bà mà đã cứu được sinh mạng cả 1.000 súc vật vô tội. Hôm kia, Đức Phật cho thanh niên Sunita, một người gánh phân xuất gia, rồi nhận chàng vào giáo hội. Không mấy chốc, tin này được loan truyền ra, chấn động cả kinh thành Savatthi. Chuyện cũng đến tai đức vua Bhasenadi. Triều thần có người phản ứng, chống đối ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Hoàng hậu Malika trong lòng thì tán thán Đức Phật, nhưng bên ngoài giả vờ hỏi thăm quan điểm của đức vua như thế nào, thì được ông ta trả lời rằng: Hậu là giai cấp Sudra, thủ Đà La. Thuở trước, trẫm phong hậu làm chánh cung, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đấy. Trẫm đã cách mạng phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn Đức Tôn Sư, trẫm mang máng hiểu ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp kể từ khi hóa độ kỹ nữ Ambapali. Ngài lại rất công khai, đường đường chính chính, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường, trước mắt bàn dân thiên hạ. Đáng phục, thật đáng khâm phục. Hoàng hậu Malika rất vui sướng: Cảm ơn đại vương, đại vương thật là tốt bụng. Rồi dè dặt nói tiếp: Có người, nhất là các giới cấp Bà La Môn sát đế lỵ, các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông Tâu Bệ Hạ. Đức vua Bhasenadi cười rõ to rồi nói: Đạo lý à, đạo lý à, lấy bình phong đạo lý à, con người lành tốt, thiền hiện mới là đạo lý đích thực hậu à. Trẫm không đồng ý cái cách duy trì truyền thống ấy là đạo lý đâu. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý rỡm, hậu à. Chính kiến của đức vua tối cao trong cuộc đàm đạo với hoàng hậu Malika chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi tâm đạo nhiệt tình của bà. Sau đó đến tay triều thần, rồi không mấy chốc lan khắp kinh thành. Thế là chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt. Chánh hậu Malika còn tìm cách làm cho đức vua càng ngày càng đi sâu vào giáo pháp nữa. Nhân duyên đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của nữ nhân. Chuyện cô nữ tu ngoại đạo Sundari và kỵ nữ Sinka Manavika có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cả hai đều bị chết thảm. Người thì bị giết rồi bị chôn trong đống rác, người thì bị đất rút. Sự kiện ấy đã dấy sinh trong lòng hoàng hậu Malika không biết bao nhiêu là câu hỏi về nhân quả nhãn tiền, cũng như sự bí mật của nghiệp. Hôm kia, bà cùng với 100 thị nữ mang theo lễ phẩm đến kỳ viên cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau đó, bà xin đảnh lễ hầu Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cho đệ tử được hỏi về những điểm giống nhau, khác nhau, liên hệ đến sự đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của tất thảy phụ nữ trên đời này. Cứ hỏi đi, này Malika. Đức Phật đáp: Có phải hoàng hậu muốn hỏi về nhân, về quả, về duyên, về báo, mà từ đó phát sanh những dị đồng sai khác như trên của nghiệp? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Rồi những câu hỏi của hoàng hậu Malika được đúc kết hệ thống lại như sau. Thứ nhất là do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dung xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khô cằn, lại còn sống đời nghèo nàn, đói khổ, trong thân phận tôi đòi, thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Thứ hai, do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ tuy xấu xí như trên nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui, thịnh mãn. Thứ ba, do nhân gì, duyên gì mà có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng,
nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Đi đến đâu ai cũng trầm trồ, tán thán, chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm, thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng gì trong xã hội. Thứ tư, do nhân gì, do duyên gì mà có số phụ nữ hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa, toàn mãn về của cải tài sản, toàn mãn về lộc tài, toàn mãn về địa vị, danh vọng, chồng con, nô bộc, thường được thế gian tôn thờ, trọng vọng và chiêm ngưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, vậy là có bốn hạng phụ nữ như vậy trên đời này. Xin Đức Đạo Sư từ bi vén mở bức màn tối tăm đang che phủ tâm trí của đệ tử, để gỡ rối tất thảy cho mọi hoài nghi thắc mắc cho đệ tử. Sau khi nghe xong, Đức Đạo Sư thuyết giảng rằng: Này Hoàng hậu Malika, tóm tắt, vậy là có bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ ba, tuy có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ nhưng lại bất hạnh đói nghèo. Và hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý vinh hoa. Như Lai tóm tắt như vậy, có đúng không, này Malika? Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư. Hãy nghe đây, này Malika. Hãy nghe và hãy khéo chú tâm, thọ trì. Như Lai sẽ nói đây. Trên thế gian này, có hạng người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là việc nhỏ mọn, vụn vặt. Một chút gì đó động đến cái ta của họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng. Thế là cơn nóng giận, sự dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bố thí cơm nước, hoa quả, thuốc men, vật thơm, dầu thoa, nhu cầu phương tiện, vải vóc, y phục, đèn dầu, chỗ ở, chỗ nằm, ngồi, đến chư sa môn, bà la môn hay cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình họ thường hay đố kỵ, ganh tị đối với những người có của cải, tài sản, đem tâm tị hiềm với sự làm phước của người khác, ganh tị với những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính, mến mộ. Và họ còn làm nhiều việc sái quấy, xấu ác khác nữa. Số phụ nữ này sau khi chết, bị nhiều quả báo đau khổ trong bốn ác đạo. Nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ, được tái sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, vừa xấu xí, vừa đói nghèo, lại sống đời hạ liệt, bất hạnh, này Malika. Đệ tử nghe rõ rồi. Này Malika, trong thế gian này, hạng phụ nữ có tính tình hung hãn, dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất, nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng nữ này còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người được nhiều lợi lộc, không có tâm ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy thân sắc xấu xí, nhưng lại được cao sang, phú quý, này Malika. đệ tử lãnh hội rồi, bạch Đức Tôn Sư. Trên thế gian này, có hạng phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui. Nếu có ai lỡ nói lời khó nghe, đụng chạm, xúc phạm đến họ, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, họ không có tâm tạo phước điền, không bố thí vật thực, y phục, chỗ ở đến các hàng sa môn, bà la môn hay những người cơ hàng đói khổ. Đã thế, họ lại có tâm đố kỵ với nhiều người được lợi lộc, ganh tị với những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu quý mến, cung kính cúng dường của người khác. Đồng thời, họ còn có những hành động sai quấy xấu ác khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba, có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng đã sống đời tăm tối, đói nghèo, bất hạnh. Này Malika, đệ tử biết nhân biết quả rồi, bạch Đức Đạo Sư. Trên thế gian này, có số phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui như hạng người thứ ba ở trên. Họ còn có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng phụ nữ này lại còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sanh trở lại làm người thì họ rơi vào trường hợp thứ tư, có dung sắc vô cùng mỹ lệ mà phước báu về tài sản, danh vọng, địa vị, chồng con, nô bộc thảy đều toàn mãn, được mọi người cung kính, quý trọng. Này Malika, sau khi giảng giải phân tích rõ nhân quả của bốn hạng phụ nữ trên đời, Đức Thế Tôn kết luận như sau: do tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có, bẳng gắt, chính chúng là nhân, là duyên tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khó nhìn khó ưa. Này Malika, do không có đức tin, không có giữ giới, không biết bố thí, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báu có đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm rách áo. Này Malika, do có tâm đố kỵ ganh ghét, tị hiềm đối với những người có địa vị, danh vọng, tài sản, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo thấp hèn trong thân phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ, là thang bậc hạ liệt nhất trong xã hội. Này Malika, do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báu có sắc thân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện thân tiên nữ trên đời này vậy. Này Malika, do có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp tốt lành cho quả báu giàu sang, phú túc, thịnh mãn lộc tài. Này Malika, Do không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn lành tốt khác nữa. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo cao sang, đạt địa vị, danh vọng tối thắng mà thế gian ai cũng kính trọng tôn quý. Đấy chính là sáu nhân, sáu duyên, sáu hành nghiệp đưa đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan, dung sắc, tài lộc, địa vị, danh vọng khác nhau. Này Malika, cận sự nữ xuất pizza, cúng dường thịt đùi. Hôm kia, Đức Phật và hội chúng dừng chân ở Isipatana, vườn Nai. Thấy trú xứ này, chư tăng khá đông, và tăng xá cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số chư vị trưởng lão như Asachi, Vappa, Yasa, Devadatta, Kaludaji trên đường du hóa nhiều nơi đang có mặt ở đây, họ vô cùng hoan hỷ. Trong lúc hầu chuyện với Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão cho biết ở bên này sông Ganga thì giáo pháp phát triển tốt, nhưng bên kia sông, tại Varanasi, ngoại giáo vẫn đang hưng thịnh. Quần chúng vẫn nghiêng nặng về cúng tế, cầu nguyện chư thần ban phúc, tiêu tai giải họa với những lễ nghi cổ truyền. Các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của quần chúng ngu si, cuồng tín. Nhân tiện, trưởng lão Yasa than phiền với Đức Phật về trình độ yếu kém, giới hạnh lôi thôi của một số vị tỳ khưu sơ tu. Nơi này và nơi khác là mất đức tin của quần chúng. Tại Varanasi này cũng không ngoại lệ. Rồi trưởng lão kể hầu cho Đức Phật nghe một câu chuyện vừa mới xảy ra, làm cho tăng chúng bàng hoàng, giới cư sĩ xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán không có lợi cho giáo hội chút nào. Hơn ai hết, Đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý do mà Ngài dừng chân ở đây. Nhưng Ngài vẫn hỏi cho có lệ. Ông cứ nói, Như Lai nghe đây. Bạch Đức Thế Tôn, tại Varanasi này có gia chủ Suppiya, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã tư đường. Thường thường hai vợ chồng hay đến đây thăm hỏi chư tăng, xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức ăn, vật uống gì hay đau ốm gì, để họ cúng dường kịp thời. Lợi dụng điều đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, chẳng biết dừng. Cách đây 3 hôm, nữ cận sự Suppiya cũng làm vậy. Vào buổi chiều, đã đi bên ngoài từ cốc liêu này sang cốc liêu khác, hỏi thăm chư tăng, ai bị bệnh, ai cần thuốc men gì. Thì có một vị tỳ khưu có nhu cầu về thịt. Ông ta nói là vì uống thuốc sổ quá liều nên cứ đi sổ liên tục, suốt mấy ngày không còn hơi sức, không còn một chút khí lực nào. Nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là phải cần cháo thịt mới lấy lại sức khỏe được. Nữ cận sự Suppiya đáp, thưa ngài, ngày mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị bệnh ấy. Về nhà, nữ cận sự Suppiya bảo gia nhân ra chợ mua loại thịt đã được làm sẵn. Nhưng ngày hôm ấy thuộc ngày lễ ăn ngũ cốc rau trái của đạo sĩ Bà La Môn luyện thần chú, nên khắp phố phường, chợ búa chẳng tìm ra được một chút thịt gì. Gia nhân đành về thưa lại với nữ chủ sự thật là như vậy. Nữ cận sự Suppiya tự nghĩ, đã hứa thì không thể sái lời, lại là lời hứa đối với một vị tỳ khưu thì lại càng không thể thất tín. Vả lại, nếu uống thuốc sổ đã sức cùng lực kiệt, Nếu không có cháo thịt để tẩm bổ thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng hơn nữa. Nghĩ thế xong, nữ cận sự Supiya vào phòng kín, lấy con dao hơ lửa sát trùng, rồi vén xiêm, cắt bổ miếng thịt đùi. Với dụng cụ đâu đó đã được chuẩn bị sẵn, bà tự băng bó vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau ra ngoài, trao miếng thịt cho một nữ gia nhân thân tín. Hãy tức khắc hầm nồi cháo rồi mang đến vườn nai, dâng cho vị tỳ khưu bị bệnh. Bảo thế xong, bà quay vào trong, cặn kẽ dặn dò số gia nhân còn lại. Có ai hỏi thăm, kể cả phu quân của ta, nói là ta bị ốm bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng. Người chồng, nam cận sự Supiya, đi công việc về, hỏi thăm vợ, vào thăm ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với chồng, bà thực tình kể lại, không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong, thay vì nổi giận, thay vì buồn rầu, ông ta cảm thán, hoan hỷ thốt lên: "Ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thay, là về tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thương quý của ta. Nàng đã an trú vào giáo pháp một cách vững chắc, không lay động, hơn cả ta nữa đấy, nàng biết không? Bởi vì, ngay miếng thịt trên tấm thân ngọc ngà, ngàn vàng này, mà nàng còn cắt bỏ đi được, thì những vật ngoại thân khác, có gì mà nàng không xả ly được cơ chứ?" Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Yasa nói tiếp: "Sau đó, nam cận sự Supiya hôm qua đã đến đây gặp đệ tử, có mặt chư tôn giả Papa Asachi, kể lại chuyện trên với tâm hân hoan không thể diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ, vợ chồng gia chủ kia thật là tuyệt vời, tâm, trí, công hạnh, đức tin, gì gì cũng bất khả tỷ, bất khả tri lượng. Chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. Nhưng theo đệ tử, thiện kiến của đệ tử, thì vị tỳ khưu kia đã hơi quá đáng. Có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu rà soát lại. Cụ thể là có hai điều kiện nên được Đức Thế Tôn quan tâm, giáo giới." "Ừ, ông cứ nói, Như Lai nghe đây." Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Sariputta lúc bị bệnh đau bụng, chỉ thực tình kể lại chuyện về món cháo ăn vào là lành bệnh thuở còn tại gia cho tôn giả Mongalana nghe. Chư thiên biết được, mách bảo thí chủ dân cúng món cháo ấy cho tôn giả Mongalana. Nhưng tôn giả Sariputta không chịu thọ dụng, bảo đấy là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện ấy là cả một tấm gương soi rạng ngời cho tăng chúng. Vị tỳ khưu bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt là tà mạng rồi, bạch Đức Thế Tôn." "Ừ, Như Lai rõ rồi. Còn điều thứ hai, có lẽ khi một vị tỳ khưu thọ thực, phải suy luận, phải quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì, chứ chẳng lẽ nào thịt gì cũng dùng được. Câu chuyện cận sự nữ Supiya cắt thịt đùi của mình để nấu cháo dâng cúng cho vị tỳ khưu kia, quả thật là xúc động đến quá nhiều người, bạch Đức Tôn Sư." "Chính xác, Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều học mà chư tỳ khưu phải thọ trì." Câu chuyện vừa bàn xong thì nam cận sự Supiya cũng vừa đến vườn nai, vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó ông cung kính thỉnh mời Đức Phật và chư vị trưởng lão ngày mai đến gia đình để ông được thiết lễ đặt bát cúng dường. Hôm sau, khi đến tư gia, Đức Phật ân cần hỏi thăm sức khỏe của cận sự nữ Supiya thì được biết nàng đang bị sốt, còn nằm trên giường bệnh chưa ngồi dậy được. Đức Phật mỉm cười nói với gia chủ Supiya: "Không sao, ông hãy ẵm bồng phu nhân ra đây để Như Lai hỏi thăm một chút nào." Khi ông Supiya ẵm bồng bà vợ, quỳ trước mặt Đức Phật và chư vị trưởng lão. Đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng từ đầu đến chân. Nàng Suppiya cảm thấy một nguồn khí ấm áp tê rần chạy khắp châu thân, cuồn cuộn một năng lượng lạ lùng. Chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng theo đó mà hoàn toàn hồi phục. Cận sự nữ Suppiya vùng dậy trên tay chồng, quỳ phục bên chân Đức Đạo Sư, hân hoan sung sướng thốt lên: "Ôi, kỳ diệu thay là ánh mắt của Đức Chánh Đẳng Giác. Chỉ cái nhìn lướt qua của Ngài mà vết thương của đệ tử được liền lại. Cảm giác nó đã đâm da non và tàn thể thân sắc của đệ tử như trở lại thời còn là con gái." Ông Suppiya chăm chú nhìn vợ. Ông bán tín bán nghi chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô vợ của ông chợt như trẻ lại 10 tuổi. Cả làn da, thân vóc, ánh mắt, nụ cười là của cô tiểu thư Suppiya thuở còn xuân xanh. Cả hai quỳ sụp xuống, cảm động đến không thốt nên lời. Sau đó họ hoan hỷ, phấn chấn, tự tay sớt vật thực thượng vị, loại cứng loại mềm, đến chư Phật và chư vị trưởng lão. Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông bà gia chủ Suppiya và thân quyến quỳ xuống một bên. Đức Phật với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp, rồi giả từ. Sự kỳ diệu về ánh mắt của Đức Phật, từ đó nó lan nhanh cả kinh thành Varanasi. Ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của Đức Chánh Đẳng Giác. Họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của cận sự nữ Suppiya. Đức Phật còn ở lại Isipatana mấy hôm nữa. Ngài đã la rầy vị tỳ khưu xin thịt, nhưng vì lý do lần đầu phạm tội nên chỉ giáo giới và khiển trách là chính. Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phổ biến điều học là vị tỳ khưu khi thọ dụng phải để tâm quan sát xem thứ ấy là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục, để tránh phải thọ dụng thịt người. Ngoài ra, Đức Phật cũng chế định loại thịt gì không được dùng dựa theo tình cảm xã hội hoặc phong tục truyền thống. Và tóm tắt những chế định ấy là như sau: thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì phạm trọng tội, Thulakkaya. Thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội tác ác, Dukkata. Thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt rắn, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói đều phạm tội tác ác, Dukkata. Đức Phật chỉ chế định chừng ấy rồi lại cùng với hội chúng lên đường. Như vậy, cận sự nữ Suppiya được xem là người cúng dường một phần thân thể của mình, độc nhất trong giáo hội của Đức Đạo Sư, và cũng được xem như nàng đã bố thí ba la mật bậc trung, noi gương Đức Phật trong nhiều kiếp sống lúc còn là Bồ Tát vậy. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng xong, bà Chánh Hậu bèn cung kính thưa rằng: "Theo như sự phân tích, giảng giải cặn kẽ, chu đáo, hoàn hảo vừa rồi của Đức Thế Tôn, đệ tử đã nắm rõ, đã biết chắc, đã tường minh ba nhân quả xấu nên loại trừ và ba nhân quả tốt nên hành theo. Vậy để lợi lạc, tấn hóa lâu dài cho đệ tử về sau, đệ tử xin phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn rằng, từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tính tình nóng nảy, hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có, bặm gắt. Phải lập tâm tu tập ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui để có được sắc đẹp mỹ toàn hơn kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tâm bủn xỉn, keo kiệt, rít rống, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho Sa Môn, Bà La Môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo để hưởng được giàu sang, mỹ toàn về của cải, tài sản hơn cả kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét, tị hiềm đối với những người được sự tán dương khen ngợi. Còn hơn thế nữa, đệ tử sẽ kính trọng họ, hoan hỷ với họ, để mai sau đệ tử sẽ được danh vọng và địa vị sang cả trong các cảnh giới hơn thế này nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quốc độ này, tất cả những phụ nữ thuộc nhiều dòng tộc khác nhau như Bà La Môn, hoàng tộc, chiến sĩ, thương gia, thì đệ tử là người có địa vị cao quý đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. Những người phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản của đệ tử. Do nhân thế nào, duyên như thế nào, đệ tử không còn một mảy may nghi ngờ gì nữa. Ngay chính trường hợp của hai cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, đều có cái chết thảm, thân cận với nhóm tu sĩ hạ liệt, thân phận thấp hèn, đệ tử cũng hiểu nhân và duyên của họ rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý, quá sức rõ ràng của Ngài. Kính xin Đức Đạo Sư chứng minh cho đệ tử một lần nữa là một người cận sự nữ, có đức tin trong sạch, thường xuyên hộ độ tăng già từ nay cho đến trọn đời. Bài pháp này do thích hợp cho phần đông đang mong cầu tạo phước hữu vi, nên chư vị trưởng lão thường thay nhau thuyết giảng nhiều nơi, và lúc nào cũng cuốn hút hai hàng cư sĩ áo trắng, nhất là nữ giới. Thương yêu bản thân nhất. Hôm kia, Đức Vua Bhasenadi tự nghĩ, cái đẹp của Hoàng hậu Malika tuy không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi, nhưng đức tính mềm mỏng, hiền hòa, đôn hậu ở nơi nàng thì không ai sánh bằng. Ta yêu thương nàng là ở chỗ đó, và ta đã ban cho nàng châu báu, quyền lực, kể cả sen bàn việc nước. Bây giờ, từ khi nàng gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thắm, dịu dàng, kín đáo hơn thế nữa. Ôi, ta thương yêu nàng xiết bao. Dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ, sầu não, nhưng ta không thể xa nàng được dầu một ngày. Không giấu được cảm xúc, hôm kia Đức Vua thổ lộ điều ấy, đắm đuối nhìn bà rồi nói: ta yêu thương nàng như vậy, nhưng không biết nàng có thương yêu ta như thế không? Dĩ nhiên là vậy rồi, Tâu Đại Vương. Suy đi gẫm lại, trong những kẻ ta thương yêu thì nàng là người ta thương yêu nhất. Còn nàng thì sao? Ta có được nàng thương yêu nhất như thế chăng? Câu này đụng đến giáo pháp. Hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh rồi khôn khéo đáp: thiếp yêu thương Đại Vương là điều chắc thật, và trên đời này không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái, khả dĩ so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương yêu nhất thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, Tâu Đại Vương. Đức Vua nhíu mày: tại sao? Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng, trên thế gian, ai ai cũng yêu thương bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác. Đức Vua nhíu mày một lần nữa: thế là hậu thương yêu nhất là bản thân mình, chứ không phải là ta, người mà hoàng hậu yêu thương nhất. Hoàng hậu Malika mỉm cười. Trước khi trả lời cho câu hỏi này, Đại Vương cho phép thiếp hỏi vài câu được chăng? Nàng cứ hỏi. Tại vì sao mà Đại Vương thương yêu Đại Tướng Quân Bandula? À, việc ấy ta sẽ kể lại chuyện xưa. Thuở ấy, cùng học tại trường đại học ở Takashila, ta có hai người bạn thân Một, đó là Bandula, thái tử dòng tộc Mala, thành phố Kushinara. Hai, Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Lichavi, kinh thành Vesali. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước, ta lên ngôi vua. Thái tử Mahali do biểu diễn võ nghệ bị mù mắt nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bandula do bất mãn dòng tộc nên mang cả gia đình đến đây ở với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái, thống lãnh ba quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lĩnh vực, riêng văn võ thì song toàn. Chỉ có y, ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều, ngoài nội. Có y làm đại tướng quân thì chẳng có ông vua nào dám cả gan vuốt râu hùm, manh tâm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy, ta rất yên tâm, gối cao nằm ngủ. Một con người như thế, ta không yêu thương làm sao được. Hoàng hậu mỉm cười, rất là chí lý. Đại vương thương yêu vị tướng quân ấy là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ sơn hà xã tắc cho đại vương. Đúng vậy. Còn muôn dân Kosala và Kashi, đại vương thương yêu họ là vì sao? Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công, vũ khí, sức mạnh quân đội vô địch mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh. Nhờ muôn dân ở nước chư hầu Kashi mà ta có được gỗ chiên đàn, tơ lụa, gấm vóc, hương liệu, vòng hoa, tràng hoa, phấn sáp cùng những nghệ nhân, nghệ sĩ tuyệt vời. Ôi, ta thương yêu họ lắm. Không có họ thì ta không có gì cả, không là cái gì cả. Thế thì nhờ họ mà đại vương trở thành một vị vua oai danh bốn biển, làm chúa chư hầu. Quả vậy. Thế còn bé Vajiri, tại sao đại vương lại thương yêu tiểu công chúa? Tiếng khóc, nụ cười, sự vòi vĩnh, sự ngây thơ hồn nhiên của nó làm ấm áp trái tim ta biết bao nhiêu. Ôi, nó như là niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy. Thế còn thiếp, tại sao đại vương lại thương yêu thiếp? Nàng là người chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối của ta. Ôi, biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa. Phải nói là ta thương yêu nàng là đệ nhất. Đến đây, hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công. Đại vương thương yêu tướng quân Bandula vì y đã giữ gìn quốc độ cho đại vương. Đại vương thương yêu muôn dân Kosala và Kashi vì nhờ họ mà đại vương oai danh bốn biển. Đại vương thương yêu bé Vajiri vì nó làm cho trái tim đại vương ấm áp. Đại vương thương yêu thiếp là vì thiếp nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối cho đại vương. Tất cả sự tình ấy, tất cả sự thật ấy nói lên điều gì? Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì đại vương, bởi đại vương, đổ dồn về cho đại vương. Nói cách khác, điều ấy chứng tỏ đại vương thương yêu bản thân mình nhất. Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư, trên thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng? Do vậy nên thiếp không dám nói đại vương là người mà thiếp yêu nhất. Ai cũng thương yêu bản thân mình nhất, tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nín lặng. Sự thật mà hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm cho đức vua không thể cãi biện lấy một lời. Bà còn cất giọng chậm rãi. Nếu đại vương chưa tin lời thiếp nói, thì đại vương hãy đi ý kiến Đức Đạo Sư. Ngài có thể giảng nói rộng rãi về điều ấy. Ta tin rồi, Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta. Dẫu ta là vua, nhưng ta cảm giác ngại ngại khi gặp vị ấy. Có cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá, nên ta sợ. Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng giải rộng rãi về điều ấy như thế nào? Nói lại cho ta nghe cũng được. Đọc được sự thành khẩn của Đức Vua, nên Hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng ròng để đưa Đức Vua vào giáo pháp, nên bà tuyên thuyết: Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn bảo, những người ác giới, tà hạnh, thực hiện những việc xấu xa, độc ác, thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân. Vì khi làm vậy, họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ, thống khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành tốt là biết thương yêu bản thân. Vì khi thực hiện như vậy, họ đã tự tạo cảnh giới an vui, hạnh phúc cho mình trong các cõi trời và cõi người. Vậy người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng nữa. Tại sao vậy? Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo chứa đựng trong Tam Bảo gồm có những năng lực giác tánh, tinh minh, là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạn, soi đường, chỉ lối cho ta từ chỗ tối tăm và mê mờ đến nơi sáng sủa và quang minh. Tâu Đại Vương, ta biết rồi, ta thấy rồi. Còn nữa Tâu Đại Vương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chánh như thế rồi, từ cái tâm ấy sẽ phát sinh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn còn dạy rằng, khi bản thân mình biết khổ, biết vui, thì bản thân chúng sanh khác cũng biết khổ, biết vui như thế. Vậy, đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vị ấy bắt đầu bỏ đao, bỏ gậy, bỏ trường, bỏ kiếm, bỏ sát sanh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ cướp lấy của người, bỏ tà dâm, tà hạnh, bỏ nói dối, nói láo, bỏ nói đâm thọc, ác ngữ, bỏ rượu men, rượu nấu, để bản thân mình được an vui, mà người khác, chúng sanh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng, hóa ra yêu thương bản thân mình đồng nghĩa với yêu thương chúng sanh muôn loài, cùng dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. Tâu Đại Vương, Đức Vua Bhasenadi mỉm cười, vừa như nói thật, vừa như đùa bỡn. Không cãi được, không có một kẻ hở nào để cho cái tâm, cái trí tà đạo của ta xen vào đấy được. Thật tuyệt vời thay là cái miệng lưỡi đệ tử của tôn giả Gotama. Bái phục, bái phục. Hoàng hậu Malika cau mày. Là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói thiếu nghiêm túc như thế hay chăng? Thôi, ta biết lỗi rồi. Đại vương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chính chứ. Nhất định như vậy rồi. Cảm ơn đại vương. Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Tuy nhiên, bà có mang một trọng tội với đức vua đã nhiều năm về trước. Lâu lâu nó lại trở về ám ảnh. Và câu chuyện như sau. Số là lần ấy hoàng hậu vào phòng tắm, không để ý con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi khom mình cúi xuống, không ngờ con chó thấy vậy đã làm hạnh bất tịnh với bà, và bà lại để yên. Từ tầng trên cung điện, qua lớp cửa kính, tình cờ đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đầu tiên đã mắng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm cách chối quanh, chống chế. Đại vương đừng nghĩ oan cho thiếp. Cái phòng ấy kỳ lạ lắm. Ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở. Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại. quả có thế sao? Bà nói, thì đại vương cứ vào đấy thử xem.
Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên,
đại vương làm cái gì xấu hổ với con dê cái như vậy?
Đức vua cãi lại, ta có làm gì đâu. Bà bèn nói dối,
chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng mà.
Tin chuyện ấy, đức vua bỏ qua không cật vấn lại nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dầu đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy Đức Phật biết, chư vị trưởng lão tăng ni có thắng trí đều biết. Do vậy bà luôn hổ thẹn ở trong lòng. Từ độ ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện, về ác mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường Ngài đến 4 món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lòng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Chuyện kể rằng, hoàng hậu Malika lúc hấp hối, bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời bà lại quên hết. Nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng. Lập trình cận tử nghiệp đưa bà đọa sanh địa ngục A Tỳ. Đức vua Bhasenadi rất yêu thương hoàng hậu Malika nên đau thương, buồn khổ vô cùng. Lễ hỏa táng xong, đức vua đến gặp Đức Phật, ý muốn hỏi xem bà tái sanh ở đâu. Đức Thế Tôn biết rõ chuyện, biết đức vua rất sủng ái hoàng hậu Malika. Nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà, một người có đức tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều và rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao? Và như thế, mọi đức tin trong ông ta sẽ tiêu tùng hết. Vì nghĩ vậy, nên Đức Phật đã khôn khéo dùng thần lực siêu nhiên, làm cho đức vua quên hẳn lý do đi đến tịnh xá. Ngài chỉ thuyết pháp, đức vua nghe xong lại hoan hỷ hồi cung. Chuyện lặp lại như thế suốt 7 ngày, đức vua chỉ có việc bực mình, tự trách mình. Tại sao trí nhớ càng lúc càng tệ mạt, kém cỏi như thế? Còn hoàng hậu Malika, sau 7 ngày thống khổ trong địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn, nâng đỡ, đưa bà hóa sanh vào cung trời Đâu Xuất. Vào ngày thứ 8, Đức Phật một mình ôm bát khất thực đi đến hoàng cung. Đức vua nghe tin, thỉnh ngài vào thượng điện, nhưng Đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để xe. Sau khi cúng dường đầy bát các thức ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm cho Đức Phật, nhà vua đảnh lễ ngài, rồi hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua, tức là chỗ tái sanh của hoàng hậu. Đức Thế Tôn mỉm cười. Hiện tại, bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời Đâu Xuất, Tâu Đại Vương. Nghe vậy, Đức Vua cảm thấy được an ủi một phần nào, nhưng nỗi nhớ thương hoàng hậu vẫn khôn nguôi. Bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, tôi cảm giác như mất hẳn sự sống. Đức Phật an ủi. Đại vương chớ nên đau lòng. Đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh, không ai có thể tránh được. Nhưng trường hợp hoàng hậu, thì đại vương nên mừng vui cho bà mới phải.
Tại sao?
Vì do công hạnh phước báu của bà. Bà mất đi giống như đổi mới chiếc xe khác, trân quý hơn vậy thôi.
Tôi chưa hiểu được.
Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe. Đại vương, xe này của ai?
Bạch Thế Tôn, của ông tôi.
Còn xe này?
Của phụ vương tôi, Bạch Thế Tôn.
Còn xe kia?
Của tôi.
Đức Phật mỉm cười. Hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông nội. Chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha. Hoàng hậu vừa tậu được một chiếc xe mới đẹp nhất ở cung trời đau suốt đấy, tâu đại vương.
Thấy đức vua đã hiểu sự thật ấy rồi, Đức Phật lại giảng sâu hơn về pháp.
Nhưng những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ, trân quý thế kia, rồi cũng đến lúc cũ hư, tàn tạ, hoại mục. Cái thân Như Lai cũng thế, mà cái thân của đức vua cũng vậy. Nó sẽ lão suy và già yếu. Chỉ có giáo pháp trong tâm của bậc thiện trí, nó mới không bị chi phối bởi hư mục, già lão. Thấy biết được vậy, những bậc trí trên đời này phải biết làm sao cho sáng tỏ giáo pháp ấy đến những người lành, người tốt, tâu đại vương. Những lời giảng ấy của Đức Phật được cô đọng trong bài kệ. Xe vua đẹp đẽ dường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp bậc thiện trí vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ chân lý, chan hòa thiện nhân. Đức vua tín thọ lời dạy của Đức Phật đã đỡ buồn khổ và xem Ngài như chỗ nương tựa tinh thần một cách vững chắc. Kết quả ấy, một phần công lao là nhờ vào bà hoàng hậu yêu quý của ông vậy. Nhưng Đức vua đâu có biết rằng Sujata trong Sujata Jataka, Kindari trong Patiya Jataka và Sambula trong Sambula Jataka, cả ba kiếp sống ấy, ông đều là người chồng thân yêu của bà. Hoàng hậu Malika được biết đến là một trong những đệ tử thuần thành, nhiệt tình và xuất sắc nhất trong hàng cận sự nữ của Đức Phật vậy.